Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua Tịnh Tông Học Hội Đài Bắc, cư sĩ Tạ điện thoại cho tôi, muốn tôi nói chuyện về phương pháp tu hành với họ. Hiện nay họ cũng đang thâu xem đường truyền của chúng ta. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Tu hành định nghĩa của hai chữ này trước tiên phải hiểu cho rõ. Hành là hành vi, phạm vi mà hành vi bao gồm thật là quá lớn. Phật thuyết pháp cho chúng ta đem vô lượng vô biên hành vi quy nạp thành ba loại lớn. Điều này mọi người đều biết cả rồi: thân, ngữ, ý. Hành vi nhiều đi nữa cũng không ngoài ba loại này. Thân là sự tạo tác của thân thể, ngữ là ngôn ngữ, ý là tư tưởng, kiến giải, ý nghĩ. Tu là sửa đổi. Nếu như tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi của chúng ta đã có sai lầm, đem sai lầm sửa đổi lại, gọi là tu hành. Giáo dục của Phật Đà chú trọng ở tu hành. Chỉ có sửa đổi hành vi sai lầm của mình, chúng ta mới có thể được lợi ích chân thật. Đồng tu học Phật đều có thể khẳng định, cái thế gian này thật quả đúng là có lục đạo luân hồi. Cái sự việc này không phải là giả. Sáu cõi luân hồi cũng không phải Thích Ca Mâu Ni Phật là người nói ra trước tiên. Nói sáu cõi luân hồi sớm nhất là Bà La Môn giáo, tức là hiện nay tại Singapore mọi người đều biết Hưng Đô giáo. Vào thời xưa gọi là Bà La Môn giáo, ở Trung Quốc gọi là Ấn Độ giáo. Họ có lịch sử hơn 8.000 năm, sớm hơn Phật giáo rất nhiều. Bản thân họ nói có hơn 10.000 năm, nhưng ngày nay trên thế giới khẳng định họ có lẽ là 8.500 năm, là một tôn giáo rất cổ xưa. Chúng ta ở trong Kinh Phật xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo tu thiền định. Cái thiền định này chúng ta gọi là thiền định thế gian, là tứ thiền bát định. Chúng ta biết sáu cõi là sáu cõi không gian khác nhau. Tuy cõi súc sanh có một bộ phận chúng ta nhìn thấy, có một bộ phận chúng ta không nhìn thấy. Chủng loại súc sanh rất nhiều. Loại nhìn thấy được là loại sống cùng một không gian với chúng ta. Ở không gian khác thì chúng ta không nhìn thấy rồi. Nhưng thiền định có thể đột phá. Chúng tôi ở trong các buổi giảng đã nói rất nhiều rồi. Không gian Do đâu mà có vậy? Sáu cõi là sáu loại không gian khác nhau. Pháp giới tứ thánh là bốn loại không gian khác nhau. Nhất chân pháp giới cũng là một không gian khác. Từ trên lý luận mà nói, tần số không gian là vô hạn lượng. Phật nói với chúng ta mười pháp giới, nói nhất chân pháp giới là nói bao quát, không nói tỉ mỉ. Tỉ mỉ thì là thật quá nhiều. Từ đâu mà có vậy? Là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Thế là chúng ta liền có thể thể hội được tất cả chúng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước vô lượng vô biên. Cho nên tần số không gian khác nhau đương nhiên là vô tận. Làm sao để đột phá? Ngày nay nhà khoa học cũng đang nghĩ cách. Vẫn chưa có cách gì đột phá cái tần số không gian này. Nếu như có thể đột phá không gian bốn chiều, thế là bạn có thể nhìn thấy quá khứ vị lai rồi. Những người tu hành cổ xưa, họ tu thiền định. Thiền định là gì? Là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình buông xả. Buông xả càng nhiều thì tầng lớp đột phá sẽ càng nhiều. Thế là sáu cõi họ nhìn thấy ngay. Cõi trời rất phức tạp. Ở trong kinh Phật nói trời có 28 tầng. Dục giới có 6 tầng, sắc giới có 18 tầng, vô sắc giới có 4 tầng. Cho nên chỉ cần tìm được nguyên nhân, đem nguyên nhân tiêu trừ, thì sự việc này sẽ không khó giải quyết. Cho nên tình trạng của sáu cõi, người tu hành Bà La Môn cổ xưa rất hiểu rõ, rất sáng tỏ. Họ nói không sai. Ngày nay nhà khoa học phương Tây cũng tin chắc và chứng thực có sự tồn tại của luân hồi. Chúng tôi lúc 2-3 tháng trước có nhận được một trang báo cắt ra do bạn đồng tu ở Mỹ gửi đến. Đây là chuyện xảy ra gần nhất ở Mỹ. Một bé gái nhỏ hơn 1 tuổi, nói bé đời trước là cư dân gốc da đỏ của Mỹ đầu thai. Hơn 1 tuổi, bé có thể nói tiếng thổ dân da đỏ hơn 100 năm trước. Hiện nay người hiểu được tiếng thổ dân này ở toàn nước Mỹ, họ nói dường như cũng chỉ có mấy chục người. Rất ít người hiểu được là bé nói tiếng đó. Thực sự được người chứng thực. Bé kể là một lần chiến tranh với người da trắng, bé là người bị chết trong chiến tranh. Nói tình trạng của lần chiến tranh đó. Đây là xác thực chứng minh bé thật sự là luân hồi chuyển thế. Giống loại ví dụ này hiện nay ở trên thế giới, ở Trung Quốc cũng rất nhiều. Không cần nói trước đây, chỉ chuyên thu thập hiện nay. Thế nhưng đạo lý nguyên do vì sao có luân hồi thì Bà La Môn giáo không có cách gì nói ra được. Họ chỉ biết nó như vậy, chứ không biết tại sao lại như vậy. Thế Tôn như vậy mới xuất hiện ở thế gian. Ngài đến để làm gì vậy? Ngài xuất hiện ở thế gian chính là vì mọi người giải quyết nghi vấn. Người thế gian này của chúng ta có thể giải quyết được thì Phật sẽ không nhiều chuyện. Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Các anh muốn giải quyết mà giải quyết không xong. Giả lại cái vấn đề này là một vấn đề đúng đắn. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, chúng ta có cái ý nghĩ này muốn giải quyết vấn đề, cái ý nghĩ này chính là cảm. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát nhất định có ứng. Cảm ứng đạo giao, đây là chư Phật Bồ Tát thì hiện ở cái thế gian này. Sau khi Phật ra đời, không chỉ là đạo lý vì sao có sáu cõi luân hồi nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Hơn nữa, nói cho chúng ta biết ngoài luân hồi còn có pháp giới. Có pháp giới bốn thánh, có nhất chân pháp giới. Đây là điều mà ở trong Bà La Môn giáo cổ xưa thảy đều không có nhắc đến. Pháp giới bốn thánh là pháp giới giống nhau. Sáu cõi hoàn toàn là hư vọng không thực. Chúng ta nhất định phải hiểu được sanh thiên, thiên không cứu cánh. Rất nhiều người xem thiên là cứu cánh. Phật nói cho chúng ta biết thiên chưa cứu cánh. Phước báo của trời lớn hơn nhân gian, thọ mạng dài hơn nhân gian. Đây là sự thật, không phải giả. Thọ mạng của trời phi tưởng phi phi tưởng là tám vạn đại kiếp. Cái thọ mạng dài này chúng ta vô phương tưởng tượng, nhưng tám vạn đại kiếp hết rồi thì làm thế nào vẫn cứ phải chịu luân hồi. Đó là đến chỗ cao nhất rồi, thọ mạng chỗ cao nhất hết rồi, thế thì đọa lạc trở xuống, không có cách gì nâng cao lên được nữa. Cho nên những chân tướng sự thật này chúng ta phải luôn hiểu rõ. Lời mà Phật nói với chúng ta không có câu nào là vọng ngữ, không có một chữ nào là lừa gạt chúng sanh. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: Như Lai thị chân ngữ giả, thực ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Nói rõ ràng như vậy. Chúng ta người làm học trò, điều kiện quan trọng nhất chính là phải thành kính đối với thầy. Đại sư Ấn Quang nói rất hay: thành kính chính là cửa vào đạo. Cái này không những trong Phật Pháp, thánh nhân thế gian, Nho gia, Đạo gia dạy người cũng đều là từ thành kính nhập môn. Hãy thử xem tôn giáo phương Tây, không có cái nào là ngoại lệ. Không thành, bạn không thể học được gì cả. Bạn có thể học được thế trí biện thông, Nho gia gọi là ký vấn chi học. Bạn nghe được rất nhiều, bạn có thể nhớ được một phần, đó là đạo thính đầu thuyết. Giải quyết không nổi vấn đề, không phải từ trong tâm tánh của bạn lưu xuất ra. Những điều bạn nói là của người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Lão Phu Tử đáng được chúng ta tôn kính. Họ không phải thuật lại của người khác, là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Hơn nữa, nói cho chúng ta biết, tuy chúng sanh trong hư không pháp giới là vô lượng vô biên, nhưng chân tâm bản tánh chỉ là một, nhất định không có hai cái. Cho nên sanh Phật bất nhị, chúng sanh và Phật không hai, tánh tướng không hai, lý sự không hai. Đây là ở trong kinh Phật nói quá nhiều rồi. Cho nên chúng ta nhập môn từ đâu vậy? Từ thành kính. Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta không thành kính là bất hiếu, là bất kính. Cho nên hiếu kính là từ trong thành kính sinh khởi ra. Do đó thập thiện nghiệp đạo đã thành môn học cơ bản. Tu hành không thể thành tựu. Không chỉ là hiện tại, hiện tại người không thể thành tựu nhiều rồi, thật là quá nhiều rồi. Vào thời xưa, người tu hành cũng là người thành tựu ít, người thất bại nhiều. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Trong có phiền não, ngoài có cám dỗ. Đây thật sự là nội u ngoại hoạn. Ở bên trong tự tư tự lợi, tham sân si mạn, đây là trong. Bên ngoài có danh vọng lợi dưỡng, có ngũ dục lục trần cám dỗ. Bạn làm sao mà không nguy cho được? Phật ở trong kinh thường hay nhắc nhở chúng ta, tài sắc danh thực thùy, đây là ngũ dục, gốc của năm đường địa ngục. Bạn tham dính một điều là bạn bị đọa địa ngục. Năm cái điều tham gì có nguy không? Vừa tham danh, vừa tham lợi, vừa tham địa vị, vừa tham quyền lực, vừa tham nữ sắc, vừa tham tiền của, không đọa địa ngục là điều không thể. Ở trong sách xưa của nhà Nho nói là đại trượng phu. Ở trong sách Phật gọi là đại anh hùng. Sao gọi là đại anh hùng? Sao gọi là đại trượng phu? Người có thể khắc phục những dục niệm này, người này rất tài giỏi. Người bình thường làm không được, bạn có thể làm được. Người này được gọi là anh hùng, người này được gọi là đại trượng phu. Thánh hiền thế xuất thế gian đều làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta thấy, làm tấm gương. Ngài xuất thân là dương tử. Người khác cầu phú quý chưa chắc là cầu được, phú quý Ngài có rồi. Từ bỏ dương vị, từ bỏ đời sống giàu có, đây là danh vọng lợi dưỡng Ngài buông xả rồi. Ngũ dục lục trần Ngài buông xả rồi. Cả đời sống đời sống hành khất, Ngài ăn một bữa, tối ngủ gốc cây. Ngài làm nên tấm gương để cho chúng ta thấy. Đời sống này là đời sống khỏe mạnh nhất, Đời sống này là đời sống trở về với đại tự nhiên, trở về với đại tự nhiên là bình thường, là khỏe mạnh. Ngày trở về một cách toàn diện, ngày nay gọi là sự trở về tròn vẹn. Tâm không có buồn vui, thân không có khổ lạc. Đây mới là lìa khổ được vui đích thực mà trong Kinh Phật đã nói. Phật nói lìa khổ không phải cái khổ trong khổ lạc. Phật nói được vui không phải cái vui trong khổ lạc. Khổ lạc là tương đối. Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, ngày thảy đều buông xả rồi. Các ngài được là chân lạc. Người hiện nay chúng ta không thể thể hội được. Cho nên, tu hành nếu muốn ở trong một đời này đạo nghiệp thành tựu, viên mãn, bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật sự có phần nắm chắc, thì nhất định phải nghiêm trì ngũ giới thập thiện, dứt khoát không được phạm, nhất định phải buông xả tự tư tự lợi. Chúng ta thường hay nghe nói cái này phổ biến nhất, mọi người nghe nói chính trị gia, chính khách. Chính trị gia chứ chính khách khác nhau chỗ nào vậy? Có gì không giống nhau vậy? Thực ra rất đơn giản là có thể phân biệt ra được. Chính trị gia là vô tư vô ngã, quyết không ham muốn địa vị danh phận, niệm niệm là vì quốc gia, vì xã hội, vì nhân dân phục vụ. Đây là chính trị gia. Chính khách thì thế nào vậy? Chính khách là niệm niệm vì bản thân, làm thế nào bảo toàn địa vị của mình, bảo toàn quyền lực của mình. Người này là chính khách. Từ đó cho thấy người vì chúng sanh, đây là chính trị gia. Người vì bản thân, đây là chính khách. Ở trong Phật Pháp phân ra, chính trị gia là Bồ Tát hóa thân, Phật Bồ Tát. Chính khách là phàm phu. Phàm thánh khác nhau. Từ xưa đến nay, ở trong nước, ngoài nước, trên lịch sử quả thật có không ít chính trị gia. Ở Trung Quốc, người nổi tiếng nhất là Chu Công. Cổ Thánh Tiên Dương, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Khổng Lão Phu Tử thường tán thán những người này không có tư tâm, là người quên mình, theo chính sự làm đến đế vương. Quên mình vì người, đối với quyền vị của mình không mảy may lưu luyến. Nhìn thấy có người hiền, có người làm tốt hơn so với mình, họ liền nhường vị. Đây là chính trị gia. Cùng một đạo lý, ở trong các ngành các nghề, ở trong học thuật, người thế gian xưng họ là gia, đó chính là chí công vô tư. Ở trong Phật Pháp gọi là Bồ Tát thị hiện, Bồ Tát ứng hóa. Họ là người vì xã hội, vì chúng sanh phục vụ, không phải người vì bản thân. Nếu như khởi tâm động niệm vẫn là vì lợi ích của mình, đây là phàm phu, đây là mê, không có giác ngộ. Người giác ngộ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là vì sự an toàn của xã hội, phúc lợi của nhân dân, thế giới hòa bình. Nếu như đối với những sự việc này không có lợi ích, họ cũng sẽ không làm, họ sẽ không nói, cũng không thèm nghĩ đến. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này thì sẽ biết tu hành như thế nào, làm thế nào ở trong đời này chứng được vô thượng bồ đề viên mãn. Chúng ta đời này sống đời sống có ý nghĩa, có giá trị rồi, là không có uổng phí một đời rồi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.